Thứ hai tuần thứ 19 thường niên, lễ Cha Thánh Đa Minh. Bài trích sách đệ nhị luật. Giờ đây, hỡi Israel, nào Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, bước đi theo mọi đường lối của người, yêu mến phụng thờ người hết lòng, hết dạ, dưới các mệnh lệnh của Đức Chúa và các thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay để anh em được hạnh phúc. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, làm chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó. Nhưng chỉ có cha ông của anh em là được Đức Chúa đem lòng quyến luyến yêu thương. Sau các ngài giữa muôn dân, người đã chọn dòng dõi các ngài, tức là anh em, như anh em thấy ngày hôm nay. Vậy anh em hãy cắt bì tâm hồn anh em và đừng cứng cổ nữa. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là thần các thần, là Chúa các Chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả úy, là đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ, là đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. Anh em phải yêu thương ngoại kiều, vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là đấng anh em phải kính sợ. Chính người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em phải gắn bó với người. Anh em sẽ nhân danh người mà thề. Chính người là đấng anh em phải ca tụng. Chính người là Thiên Chúa của anh em, đấng đã làm cho anh em những điều lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt anh em đã thấy đó. Cha ông của anh em chỉ có 70 người khi xuống Ai Cập. Thế mà bây giờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em nên nhiều như sao trên trời. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông, con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Capernaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô, thầy các ông không nộp thuế sao? Ông đáp, có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông, anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng siêu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp, thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo, vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu, con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy. Mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn khoan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng thi ân và giáng phúc xuống trên con người. Ngài làm tất cả mọi sự vì lòng yêu thương, chứ chẳng nợ nần chi con người cả. Để có thể đáp trả tình thương Thiên Chúa, con người cần học để hiểu biết về Thiên Chúa và mối liên hệ của họ với Ngài. Thực ra, con người có đáp trả hay không, họ cũng chẳng thêm điều gì cho Thiên Chúa. Nhưng nếu họ biết đáp trả, họ sẽ nhận thêm nhiều hồng ân và nhất là được sống với Ngài muôn đời. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta hiểu phần nào những gì Thiên Chúa đã làm cho con người và bổn phận con người cần phải đáp trả cho xứng đáng. Trong bài đọc 1, ông Môi-se chuẩn bị tâm hồn cho dân chúng trước khi họ vào đất hứa để được sống cuộc đời hạnh phúc. Họ chỉ được thờ kính một Thiên Chúa là Chúa độc nhất. Họ phải tuân theo các điều Ngài dạy và bước đi trong đường lối của Ngài. Tất cả những điều này đã được tóm gọn trong thập giới mà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ qua ông Môi-se trên núi Sinai. Trong phúc âm, điều nực cười là con người đến đòi thuế, Đấng đã ban tặng cho họ mọi thứ trên đời này và sắp sửa chết để chuộc tội cho họ. Tuy nhiên, vì thấu hiểu sự vô tri của họ, Chúa Giêsu truyền cho Phêrô đi ra biển thả câu để lấy tiền nộp thuế cho cả ngài và ông. Bài đọc 1. Những bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Thứ nhất, anh em hãy cắt bì tâm hồn anh em và đừng cứng cổ nữa. Sau 40 năm lang thang trong sa mạc để được thanh tẩy, rất nhiều lần con cái Israel đã sai trước cám dỗ khi phải đương đầu với thử thách. Giờ đây trước khi vào đất hứa, ông Môi-se có lẽ nhìn thấy trước những nguy hiểm mà con cái Israel sẽ phải đương đầu với trong nơi sung túc. Ông tập hợp họ lại và dặn dò những điều tối quan trọng. Thứ nhất, phải biết kính sợ Thiên Chúa. Hỡi Israel, nào Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Thứ hai, phải giữ các giới răn và lệnh truyền. Anh em phải đi theo mọi đường lối của người, yêu mến phụng thờ người hết lòng, hết dạ. Giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và các thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay để anh em được hạnh phúc. Giới răn Thiên Chúa ban với mục đích là để cho dân được hạnh phúc, chứ không lấy đi sự tự do hay đè nén họ. Kính sợ Thiên Chúa và giữ các lệnh truyền của Ngài là điều hợp lý cho tất cả những ai khôn ngoan. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, làm chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó. Hơn nữa, Ngài đã tỏ lòng yêu thương với các tổ phụ và với họ, khi Ngài chọn họ là dân riêng để chăm sóc, bảo vệ và đem vào đất hứa. Vì thế, họ phải tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời, cắt bì tâm hồn và đừng cứng cổ nữa. Thứ hai, phải tránh thói tự mãn và yêu thương khách ngoại kiều. Ông Môi-se tiếp tục truyền cho dân chúng hai mệnh lệnh mới. Thứ nhất, tránh thói tự mãn. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là thần các thần, là Chúa các Chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả úy, là đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ. Đây là tội mà người Do Thái mắc phải rất nhiều lần trong lịch sử. Họ nghĩ một khi đã được Thiên Chúa yêu thương và nhận là dân riêng, Thiên Chúa sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá, cho dù họ có phản bội Ngài. Điều này không đúng, vì Thiên Chúa có thể làm cho những cục đá biến thành con cái Abraham. Matthew chương 3 câu 9. Điều duy nhất họ có thể được Thiên Chúa tiếp tục yêu thương và che chở là kính sợ Thiên Chúa và giữ các huấn lệnh của Ngài. Thứ hai, đối xử công bằng và bác ái với những người yếu thế. Thiên Chúa là đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. Anh em phải yêu thương ngoại kiều vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Không phải cứ là dân riêng của Thiên Chúa rồi tha hồ đàn áp và đối xử bất công với người khác, nhất là với cô nhi quả phụ hay khách ngoại kiều. Đây là ba thành phần yếu thế nhất trong xã hội và cần được giúp đỡ cách đặc biệt. Các sách Cựu Ước rất nhiều lần tuyên bố ai đụng tới ba thành phần này là đụng tới chính Thiên Chúa và Ngài sẽ không dung tha. Xin coi sách Xuất Hành chương 22 câu 24, sách Gióp chương 22 câu 9, Thánh Vịnh chương 68 câu 5 và Tiên Tri Isaia chương 10 câu 2. Phúc âm. Chúa Giêsu có phải trả thuế đền thờ không? Thứ nhất, thuế đền thờ. Đền thờ mà Chúa Giêsu và Phêrô phải đóng thuế hôm nay là đền thờ Jerusalem. Có rất nhiều chi phí cho đền thờ như lễ hy sinh sáng chiều qua việc sát tế con chiên một tuổi, rượu, bột và dầu ô liu. Những thứ này sau khi dâng sẽ là thức ăn nuôi hàng tư tế. Ngoài ra, còn phải mua dụng cụ hương lửa và quần áo cần cho việc tế lễ. Vì thế, sách Xuất Hành chương 30 câu 13 ấn định, tất cả các đàn ông Do Thái 20 tuổi trở nên phải đóng góp vào thuế đền thờ mỗi năm là một nửa séc-cổ, khoảng lương của 2 ngày làm việc. Phương pháp trả tiền được ấn định như sau. Mỗi năm vào tháng 3, người có trách nhiệm trong các làng mạc sẽ ra thông cáo cho biết thời gian phải trả thuế đền thờ đã đến và các quầy đóng thuế sẽ được đặt các nơi để thâu nhận thuế. Nếu ai không trả thuế trước ngày 25 của tháng này, họ sẽ phải đi lên Jerusalem để trả. Nhà của Phêrô rất gần hội đường Capernaum, nên không lạ khi những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô, thầy các ông không nộp thuế sao? Phêrô đáp, có chứ. Những người thu thuế có thể hỏi vì thói quen, nhưng cũng có thể hỏi để lấy cớ tố cáo Chúa Giêsu nếu Ngài không chịu đóng thuế. Thứ hai, Chúa Giêsu có bổn phận đóng thuế đền thờ không? Những người thu thuế chắc chắn nói to đủ để Chúa Giêsu có thể nghe thấy. Vì vậy mà khi vừa về tới nhà, Đức Giêsu đã hỏi ông trước: "Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng siêu nộp thuế, con cái của mình hay người ngoài?" Ông Phêrô đáp: "Thưa người ngoài." Có hai lý do thật rõ ràng Chúa Giêsu có thể dựa vào để miễn trừ đóng thuế. Thứ nhất, Thiên Chúa là cha của Ngài. Và thứ hai, đền thờ là nơi ngự của Thiên Chúa và là cha của Ngài, là nhà cha của Ngài. Thánh Luca chương 2 câu 49. Tuy thế, Chúa Giêsu vẫn bảo Phêrô, vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra. Anh sẽ thấy một đồng tiền 4 khoan. Anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Nhiều nhà chú giải đặt câu hỏi cho phép lạ này vì lý do nó quá nhỏ để cần làm phép lạ. Phần đông cho rằng nó chỉ là một kiểu nói của người Do Thái. Chúa có ý muốn bảo Thánh Phêrô hãy mang lưới ra biển và thả lưới bắt cá để lấy tiền trả thuế đền thờ cho thầy và cho anh. Áp dụng trong cuộc sống. Con người mắc nợ tất cả với Thiên Chúa. Nếu họ biết điều đó và trả ơn Thiên Chúa xứng đáng, họ sẽ được Thiên Chúa tiếp tục ban ơn và bảo vệ. Đền thờ là nơi Thiên Chúa ở với con người và vì thế cần phải được bảo trì xứng đáng. Để bảo trì, cần giáo dân phải đóng góp. Rất nhiều giáo dân đã quên bổn phận này hay đóng góp chưa đủ. Là người lãnh đạo, Chúa được hưởng đặc quyền miễn trừ, nhưng vì không muốn làm gương mù cho người khác, Ngài bảo Phêrô hãy chu toàn việc đóng thuế đền thờ. Amen.